thiền định trí huệ. Nhưng mà chúng ta nhìn nhớ là trong cái lục độ ba la mật đó, nó cũng chỉ là cái ngọn. Mà ở đây ông Bồ Tát Di Ma Cập ông muốn chỉ là cái gốc của tịnh độ. Thì như vậy chúng ta khi mà chúng ta học qua bên nhà Phật á, thì mình cũng đừng có ngạc nhiên cái chỗ là khi mà Đức Phật giới thiệu các cõi tịnh độ, chẳng hạn như ở phương Tây có cái cõi tịnh độ là Đức Phật A Di Đà, ở phương Đông có cái cõi Đức Phật Dược Sư, thì trong đó gọi là gì? Gọi là tích môn. Mà khi mà nói về tịnh độ tự tâm á, là chúng ta phải nhớ là bản môn, hay còn gọi là gì? Gọi là chân như môn và sanh diệt môn. Tích môn là nói về cái hiện tượng bên ngoài, mà bản môn á, là nói chỉ về cho cái bản thể. Quý Phật tử phải lưu ý. Mà trong các phương tiện thiện xảo đó, Bồ Tát Di Ma Cập muốn nhấn mạnh cho chúng ta là chỉ về cấp độ của tâm. Cho nên khi mà nói về tất cả các cõi tịnh độ rồi, thì ông Di Ma Cập ông tóm kết là một cõi như thế này. Cho nên bảo tích Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh thì phải làm gì? Nên làm cho tâm mình thanh tịnh. Tùy chỗ tâm mình thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Thấy không? Tức là nói một dần, nào là bố thí, nào là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định gì đó, nhưng mà cái gút cuối cùng như là cái tâm của mình. Cái tâm mình mà thanh tịnh thì cõi Phật được thanh tịnh. Thì như vậy qua cái phần này, ở đây ý chúng tôi muốn nói á, là dầu chúng ta tu về tịnh, chúng ta tu về mật, mà trong tịnh mà trong mật nó thiếu thiền, thì cũng chưa phải là cái chỗ đích đến. Chúng ta tu cái gì là chúng ta cũng phải qua cái thiền hết. Tóm lại như thế. Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi trì chú, hoặc là khi mà chúng ta ngồi niệm Phật, thì cũng phải là tự thân mình, phải không? Tức là quy chiếu về bản tâm. Mà quy chiếu về bản tâm rồi mới nhận được cái cõi tịnh độ, là cái một cái điểm. Cho nên đại chúng nhớ một cái câu chuyện là trong thiền thoại kể lại, mà khi mà ông Tô Đông Hoa với thiền sư Phật Ấn trên một cái đoạn đường đi, thì khi mà ông Tô Đông Hoa gặp một cái tượng Bồ Tát gọi là Mã Đầu Quan Âm, mà cái hình tượng Bồ Tát thì càng sâu chuỗi. Cho nên ông Tô Đông Pha mới hỏi thiền sư Phật Ấn là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm sâu chuỗi niệm ai, đã là Bồ Tát còn cầm sâu chuỗi gì nữa. Thì lúc này thì sư Phật ấm đó, Bồ Tát Quán Thế Âm cầm sâu chuỗi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ông Tô Đông Phạm hỏi thêm là đã là Bồ Tát rồi tại sao niệm Bồ Tát chi nữa. Thì thiền sư Triệu Châu nói cầu nơi người chẳng bằng cầu nơi mình, thấy không? Tức là cuối cùng rồi chúng ta cũng phải quay quy chiếu về để nhận ra cái lỗi tình độ nơi tự tánh của mình. Cho nên trong cái bản kinh Di Mật đã tóm kết cái chỗ này thôi, muốn được tịnh độ là phải tịnh cái tâm mình trước. Thì như vậy bây giờ mình nói ra một cái ví dụ đơn thuần thôi, chẳng hạn như bây giờ mình muốn qua bên Mỹ hoặc là bên Pháp thì nó khác hơn mình rồi, cái cõi khác rồi. Mà bây giờ chúng ta muốn qua bên Mỹ, bên Pháp thì chúng ta phải có hộ chiếu, rồi có visa, có tiền, đúng không? Tức là cái phương tiện là chúng ta phải đầy đủ có. Thì như vậy là chúng ta bây giờ muốn về cõi Phật được thanh tịnh, được trang nghiêm, thì ông Di Ma Cẩm là trước phải là trang nghiêm thanh tịnh cái tâm mình trước. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ cũng nói về cái cõi tịnh độ này rất là kỹ. Ở đây là chúng tôi không có bàn qua nữa. Cho nên rất là kỹ phải không? Cho nên ngồi cái sanh diệt môn, cái tích môn đó, chư Phật và chư Tổ đều luôn luôn khai thị cho đại chúng nhắm về cái chỗ bản môn. Ngồi nhà cửa, ngồi sự nghiệp, ngồi cái này cái kia, còn một cái gì đó nữa. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là chúng ta, khi mà chúng ta hiểu về cái điểm đó rồi, thì gần đây nhất là chúng ta thấy, phải không? Nếu mà không có tu tập về con đường thiền, chắc chắn rằng mình càng khổ nữa. Mà nhờ may mắn rằng mình có Pháp, mình có cái sự tu tập, mình có cái sự chuyển hóa, cho nên mình sống trong cuộc đời này mình có một cái gì nữa nó cao siêu hơn. Cho nên mình mới đến đây mình tu tập để mình chuyển hóa nội tâm của mình. Cho nên một hôm ông Tô Đông Pha, ông đến ông gặp thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn nói ông một câu như này: ngồi cái áo mão con đây, cung kiến của ông ra này, còn cái gì nữa không? Nói tóm lại là ngồi cái sự nghiệp, nhà cửa, vợ con, thê thiếp, tất cả mọi cái, thì bây giờ còn cái gì nữa không, hay là cái đó không? Chẳng hạn như bây giờ một hôm nào đó mình về thường chiếu, hoặc là mình đến Tệ Quang, thì quý thầy chủ trì hỏi là bây giờ ngồi nè, ngồi cái sự nghiệp của con, nhà cửa, đất đai, tiền bạc, thì còn cái gì nữa? Mà nếu mà mình không có tu thì mình sao mình trả lời được? Nhưng mà đối với ông Tô Đông Pha, lúc đó ông đã thâm nhập về thiền rồi. Ông nói một bài thơ như thế này: gió lùa khung cửa vắng, trăng lặng mái hiên ngồi, tai nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Thì lúc này thiền sư Phật ấm chặt giọng: gió gì? Gió lùa khung cửa vắng. Sợ dĩ mà có một con gió là nó lùa đến mình mà mình bực tức, mình nóng giận là tại sao? Cửa mình kín quá, đúng không? Nó lùa đến mình mà mình kín quá, mình không có giải tỏ được, mình không có phóng xả được, thì tức khác là mình bực tức. Còn đối với các người mà đã ngộ đạo, đã nhận ra được chỗ đó rồi, thì giống như là gió lùa qua cửa vắng. Ông diễn tả rất là hay. Ngồi áo mão tân đai, ngồi sự nghiệp, còn có một cái gì nó cao siêu hơn nữa? Trăng lặng mái hiên ngồi, mà tai nghe trời đất diễn, trăm năm chỉ một ngày. Tức là trong cái cảnh giới nó không có không gian và thời gian. 100 năm cũng như một ngày, một ngày cũng như 100 năm. Nó siêu việt thời gian. Mà siêu việt thời gian thì nó không còn vọng tưởng nữa, nó là con đĩa của ý thức. Cho nên mình nghĩ lại là mình có một cái phúc duyên, có được cái may mắn là trong cái thời mạt pháp này cách Phật rất là xa, mình vẫn còn được học hỏi, nắm bắt được chánh pháp mình tu. Đó là cái điều, là cái phúc duyên của mình. Thì như vậy đây, cái cõi tịnh độ ở đây là cái cõi tịnh độ đây là nhắm thẳng về tự tâm. Cho nên trong thiền thoại Nhật Bản kể một câu chuyện, lúc mà thiền sư Thiên Thủy sắp tịch, quốc sư Đại Đăng mới đem tới đó tượng Phật A Di Đà tặng, nói tôi ông cũng là bạn thân, bây giờ ông sắp mất rồi, thôi bây giờ tôi tặng ông cho cái tượng Phật A Di Đà để trong tháp làm kỷ niệm. Thì thiền sư Thiên Thủy nói, tịnh độ của tôi là ở trong tâm, Phật Di Đà là ở trong tấn của tôi, cần gì mà nhận tượng này nữa. Quốc sư Đại Đăng cười rồi bỏ đi. Tức là các ngài mà khi mà các ngài ngộ ra rồi thì các ngài thấy giữa thiền và tịnh là một, chúng ta không tách rời được. Cho nên hiểu được cái điểm đó rồi thì chúng ta thấy được rằng chữ tịnh này á, nếu mà mình dịch ra chữ Việt á, là nó không có ô nhiễm chứ phải không? Độ là một cái cõi nước, tịnh độ là một cái cõi nước không ô nhiễm, không còn những ngọn lửa hận thù, lửa ảo vọng, lửa si mê, tức là những cái ngọn lửa không còn nữa thì mới gọi là tịnh độ. Còn những ngọn lửa đó thì chưa phải là tịnh độ. Thì vậy cuối cùng rồi chúng ta tu tịnh hoặc là tu thiền là chúng ta thấy hiểu là chúng ta phải tịnh cho tâm mình trước. Cho nên mình may mắn là mình được gì? Mình tu tập về con đường thiền. Cho nên một hôm nào đó quý Phật tử thấy là bây giờ mình đừng có nói là bây giờ mình như tôi giảng ở nước ngoài, tôi không có ít khi tôi đề cập đến thiền. Ít khi lắm. Bởi vì khi mà chúng ta giảng ở nước ngoài có rất nhiều tôn giáo họ đến họ cũng nghe. Mà mình ít khi mình đề cập về con đường đạo Phật, mà mình đề cập về cái con đường mà chúng ta không phải tu thiền là phải đợi đạo Phật mới tu thiền. Thấy không? Bây giờ mình là theo cái tôn giáo khác đi, mà bây giờ mình làm về mệt quá. Mệt là do gì? Do mình suy nghĩ. Mà cái thời buổi này suy nghĩ nhiều hơn ngày xưa đó, đúng không? Nhiều chuyện để chúng ta suy nghĩ. Thì có ai đây mà không hít thở không? Ở đây có ai mà không hít thở vậy đây lên. Mình về cái mình nằm thật là yên tĩnh, hít thật sâu, thở thật nhẹ, chừng 50 phút mình lấy lại. Cho nên Phật tử thấy nhiều khi mà chúng ta ít để ý đến hơi thở, mà hôm nào đó mình hít thở thật nhẹ thì tự nhiên cái khuôn mặt mình nó giống như mình có hào quang vậy đó, đúng không? Nó nhẹ nhàng, nó sáng sủa ra. Cho nên cuối cùng rồi là tinh thần của nhà thiền là như thế nào đó, gạn lọc được cái tâm của mình. Mà khi mà chúng ta trụ vào hơi thở, theo dõi từng hơi thở, thì những cái chuyện thị phi, những cái chuyện phải quấy trong cuộc đời này chúng ta buông xuống rất là nhẹ. Cho nên có một bài thơ sao của Nguyễn Du á, trăm năm trong cõi người ta, đúng không? Thì ai ai cũng phải hít vào thở ra, cuối cùng cũng hít vào thở ra thôi. Ở đây không có ai mà hít vào thở ra, mà hít vào thở ra là đang đi trên con đường thiền. Cho nên khi mà giới thiệu mỗi tịnh độ, Đức Phật phải giới thiệu cho ai? Tôn giả Xá Lợi Phật, tức là đệ nhất trí huệ, tức là ngầm tiêu biểu. Cái cõi tịnh độ này không phải lấy tình phàm mà đo lường, mà phải lấy trí huệ. Chứng nghiệm mà con đường tịnh độ đó là phải có trí huệ chứ không phải chỉ phường. Cho nên khi mà giới thiệu trong kinh A Di Đà, Đức Phật giới thiệu cái chỗ là gì? Nước, chim, cây, niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, lục niệm. Mà hay cái một chỗ là tại sao mà Đức Phật không nói về cái cửa mắt, mà Đức Phật nói là cửa lỗ tai? Đó, chúng ta phải lưu ý tinh thần của nhà thiền nằm trong đó. Niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, lục niệm. Mà giàu ở trên cõi tịnh độ đó, chúng ta đi ở đâu cũng đều nghe niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hết. Cho nên có một cái câu chuyện, tức là thiền sư Cảnh Thanh khi còn là học tăng đến gặp thiền sư Quyền Sa hỏi: con mới vào Tùng Lâm, xin thầy chỉ dạy cho con đường vào để con tu. Thì thiền sư Quyền Sa nói: ông có nghe tiếng nước suối đang chảy chăng? Thì thiền sư Thuyết Phong nói: dạ nghe. Ngay đó mà ông vào, nghe hết tất cả mà không trụ chân tướng sanh tâm, tức là đường vào mà chúng ta tu. Vì như vậy là hàng ngày chúng ta nghe nào là tiếng chim, rồi tiếng gió, rồi tiếng tất cả các thứ tiếng biết hết, không trụ chân tướng đó mình sanh tâm, mình phân biệt, mình chia sẻ. Thì như vậy mà chúng ta nghe hết là chúng ta không chính mắt, đó là con đường thiền hợp với tịnh độ. Mà tinh thần của nhà thiền đại chúng thấy một cái điểm này nè, tinh thần của nhà thiền là tôi thấy rất là đặc biệt cái chỗ là nó không là câu nệ về hình thức. Cái hãy như bây giờ bên giáo tông là mình đó đó mình phải có lập một cái đạo tràng, là phải có kinh tụng, rồi phải có chuông có mõ, rồi bên mật tông là phải có lập đàn tràng đủ hết. Cho nên vào cái thời mà Võ Tôn á, mà ổng đàn áp Phật giáo á, bên Trung Quốc á, chùa chiền đặt hết, rồi tăng ni bắt hoàn tục hết, thì những cái tôn giáo khác là lụng bại hết. Bởi vì nếu mà đến là tụng kinh mà tái sám thì bị bắt. Mà cái hình thức là phải đắc y, là phải mặc khẩu, phải đồ đầy đủ mới tu. Nhưng mà đối với tinh thần nhà thiền là mấy ông đợi tóc. Lúc vào cái thời đó có thiền sư Nham Đầu, các vị thiền sư đó đợi tóc là cư sĩ. Cho nên cuốc cỏ cũng tu, làm cái gì cũng tu hết. Mà khi mà đến đời ông con lên á, ông không còn tài bác Phật Pháp nữa, là ông ủng hộ Phật Pháp. Thì chỉ có thiền cứu lại cái con đường này. Tức là các ngài sao dựng lập đạo tràng rất là mau. Cho nên ba cái này chúng ta thấy được rằng cái tinh thần của thiền là rất là độc đáo. Mà chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên lành, chúng ta tu tập. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy nè, khi mà chúng ta tu tập cái con đường thiền nó thuần thục rồi đó, thì khi mà mình già mình lớn tuổi thì mình tụng tập không nổi nữa đó. Cho nên là bữa ở Hà Nội có một cái cô Phật tử cũng điện vào, cô nói là khi mà cô bệnh nặng rồi cô phải biết mà niệm, ráng niệm một con niệm Phật niệm nói. Thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Nhờ tu tập hàng ngày chúng ta quán chiếu về năm dòng sông ngũ quẩn, nó không có thật, nó trôi chảy mà cái gì quán chiếu được à, chúng ta sống vô cái chỗ đó. Thì chúng ta là tu tập cái con đường thì nó có giá trị đó. Cho nên trong quyển Thiền Thoại Tinh Văn kể một câu chuyện. Có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu: người nào là thầy của mười phương chư Phật? Thiền sư nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Tăng hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật là ai? Thiền sư nói: là đệ tử của ta. Quý thầy thấy thiền sư trả lời đó có ngạo mạn không? Người nào là thầy của mười phương chư Phật? Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là bây giờ anh muốn thành Phật là anh phải tu như thế nào đó để anh thể nhập và anh chứng nghiệm vào vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Phải không? Ba đời mười phương chư Phật cũng tử, cũng từ bát nhã mà ra. Thì đây ba đời chư Phật cũng phải tử, từ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nhưng mà ông tăng đã cắt cớ hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật là ai? Mà hỏi thêm đó là gì? Tức là đầu thêm đầu, trả lời cho ông bạch tư tưởng như thế hả? Bạch vọng tưởng luôn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy như thế này: nếu có chúng sanh trên mỗi cõi gặp ánh quang minh ấy thì ba chấp dơ đều tiêu diệt. Nếu mà mà chúng sanh trên cõi này mà tu tập mà gặp cái ánh sáng đó thì ba chấp nhân đều chưa thật. Cái mình tu mình hiểu, cái mình chạy theo lời, cái mình chờ gặp ánh sáng. Có nhiều người chờ gặp suốt luôn, nói sao tu hoài nó không gặp. Mà ánh sáng quang minh là gì? Là chi kiến Phật chứ gì. Mà khi mà chúng ta thể nhập chi kiến Phật thì ba chấp nhân là tham, sân, si nó mới dứt. À, thân ý nhu nhiến vui mừng khắc khởi, lòng lành bởi đó sanh ra. Tức là cái thân và cái ý mình đó, mình nói một cái lời gì ra nó cũng đều nhu nhiến và thanh tịnh. Mình nói cái gì ra cũng không có đem đau khổ đến cho người khác. Cho nên tôi có những Phật tử nói như thế này: khi con nói như thế vậy mà tâm con cứ nghĩ, tôi nói nó đó chạy. Khi một lời mình nói ra mà làm cho người khác đau khổ là chính đó là mình khởi niệm, mà mình không có thấy được cái niệm mình khởi rồi mình nói ra. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập được rồi là chúng ta nói, chúng ta làm chủ được niệm, thì khi mà chúng ta nói được gì ra là điều trống cái gì gọi là tự tánh tác giả. Chúng ta làm cái gì cũng ở trên thân khẩu ý đều thanh tịnh hết, hay cái đó. Nhờ chúng ta thể nhập vào chi kiến Phật, nhờ chúng ta tu tập thì tự nhiên từ sắc diện con người, từ cái tướng đi, từ cái gì nó cũng chuyển theo hết. Lạ chứ, tâm mình mà chuyển rồi thì hoàn cảnh nó chuyển theo mình luôn. Mình nói cái gì ra cũng là nhu nhiến và thanh tịnh. À, cho nên nói là cái lòng, cái tâm á, cái tâm lành bởi đó nó là sanh ra. Cái chỗ này đại chúng phải lưu ý nè. Cách đây khoảng một tuần có cái nhóm Hà Nội vào trong thiền viện tôi họ làm từ thiện, họ phát 300 phần quà. Thì gia đình này cũng tin Tam Bảo lắm, nhưng mà mấy đứa con thì nó cũng chưa hiểu Phật pháp bao nhiêu. Nó đến hỏi tôi là: thầy, con bỏ 100 triệu ra con làm từ thiện như thế có phước không? Với Phật tử thấy có phước không? Ai nói có phước gì là một, ai nữa mạnh dạy đi, hai, một hai người á, có phước không? Có phước không? Mà khi mình bỏ số tiền ra mình làm từ thiện có phước không? Nói để cho quý Phật tử hiểu một cái điểm này nè. Những người mà họ đến họ nhận những cái quà từ thiện mình á, tại sao họ khổ? Tại sao họ nghèo? Bởi vì đời trước họ không có bố thí, họ không có cúng dường. Mà họ đã sanh trong cái hoàn cảnh đó rồi, mình nói thiệt luôn, phước đâu mà cho mình nữa? Phước ở đâu? Họ đã kém phước rồi mà phước ở đâu nữa? Cho nên phải giải thích gì nè. Mình làm cái việc từ thiện mình để là mong cầu phước thì nó không có. Mà khi mình thấy người ta khổ quá, mình khởi lên cái lòng bi mẫn, đó phước rồi đó. Mình khởi cái lòng bi lên là phước nằm ở chỗ đó. Cho nên lục tổ là tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Phước là phước nằm chỗ đó, chứ còn mà mình kiếm phước mấy người đó làm gì ra? Mà nuôi họ không đủ mà cho phước mình gì? À, cho nên trong kinh Tứ Thập Địa Chương Phật dạy á, cho 100 người ác ăn không bằng cho người thiện, thấy không? Rồi cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người trì năm giới ăn. Rồi cho 100 người trì năm giới ăn không bằng cho một người trì 10 giới. Dần dần lên đó, thấy không? À, cho nên chúng ta phải hiểu một cái điểm này là khi mà chúng ta tu tập được rồi thì cái tâm lành mình lúc nào nó cũng tăng trưởng. Mình làm cái việc gì cũng đều là trong ánh sáng Phật pháp đó. Mình làm tất cả các việc là đều ở trong Phật pháp thôi, trong cái ngồi đó nữa. Đó, cho nên là khi mà chúng ta nhận được chỗ đó rồi thì bắt đầu thân ý mình nhu nhiến, rồi cái tâm mình lúc nào nó cũng vui. Mà tâm mình vui rồi sao mình thấy cái gì nó cũng đẹp. Mình không bao giờ mà nổi giận, nổi cáo lên nữa. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta phải tu thôi, chứ ngồi khác cái gì khác đó. Làm gì làm là chúng ta phải tu. Hôm nào đó đại chúng mà tu tập mà mình ngồi thiền mà cái tâm mình yên rồi nha, thì mình về nhà dâu cho cái chuyện thì mà nó khó khăn chứ phải là đớn.
mình quá giải cũng được rồi, thấy không? Hay hơn là mà cái ai mà buôn bán đây mà khi mà ra cái mở cửa hàng ra tự nhiên có người nào đó mua hết rồi về mình thấy sao? Thấy chồng mình sao bữa nay đẹp quá, con là bữa nay sao đẹp quá. Còn không là mà mưa lâm dâm mà bán không được làm sao? Thấy không? Giờ nhìn mình thấy nó khác liền.
Cho nên là tâm mình mà nó được được thanh tịnh, được nhu nhuyễn rồi thì tự nhiên mình thấy cái gì cũng vui, cũng tươi, cũng đẹp hết.
Cuối cùng rồi Phật dạy là mình bố thí hoặc mình cúng dường tích gì cách mấy, cuối cùng là chúng ta phải tu tập chuyển giữa.
Quý như họ ở tam đồ rất là khổ mà thấy ánh quang minh đó đều được nghỉ ngơi, không còn khổ não nữa, sau khi qua đời họ đều nhờ ánh sáng đó mà được giải thoát.
À, chỗ này cho mình tu.
Cho nên là khi mà chúng ta sống, quý Phật tử sẽ ráng tu. Đợi có một lúc nào đó chúng ta rớt ra trong cái tịch tỉnh đó, cái an ổn đó, thì cái này là khi mình chết là cứu mình.
Mà Phật dạy luôn, dẫu cho ở trong tam đồ bát mẹ thì cái đó là cũng cứu ông thoát khỏi những cái cảnh khổ.
Dẫu cho họ ở trong tam đồ rất là khổ mà nhận được chỗ đó rồi thì tức khắc giải thoát. Cho nên thì sư Thi Cơ nói, cảnh khổ trong địa ngục nào quạt dầu sôi sông băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương, uống nước đầm sôi nuốt hòn sắt nóng, nghe đến giác đều sanh tịnh độ.
Dẫu ở trong cái chuyện mà khổ đau cùng cực cảnh ấy mà nghe đến cái chỗ đó rồi thì cũng được sanh tịnh độ hết đó.
Cho nên thiền sư khuyên chiếu dạy á, hãy xem ánh sáng tốt lành rực rỡ chiếu sáng cả đại thiên thế giới, trăm ức quy trần cõi nước, đại hải, núi Tu Di, mặt trời, mặt trăng, bốn châu thiên hạ, cho đến cõi quy trần đều ở trong ánh sáng hiện ra cùng một lúc.
Cho nên mình đọc cái kinh Pháp Hoa là khi khi mà Phật phóng ánh sáng á, là tự nhiên á, các cõi đều gặp nhau hết.
Sáu phương tám hướng, tất cả những người mà hồi xưa giờ không thấy nhau mà bây giờ gặp nhau hết.
Có những lúc mà quý Phật tử thấy mình ngồi kế bên mình cũng gặp nhau được, tin không? Tại sao gặp nhau được?
Chẳng hạn như hôm nào đó, mình nói ví dụ thôi nha, hôm nào đó mình xuống nhà bếp làm gì đó thì cái người già biết làm cho mình phiền muộn, phiền não. Thì chiều nay mà thầy trụ trì lên giảng mà hai người sắp biết sao ngồi kế bên, thấy nhau không? Thấy không?
Không thấy.
Mà khi mà nhận được cái ánh sáng rồi chúng ta buông xả rồi thì
thấy hết, chỗ nào thấy hết, cái hiểu điểm được.
Tuy rằng chúng ta cùng một đạo tràng mà không có thấy nhau, gần kế bên cũng không thấy. Do chúng ta bị phiền não, do chúng ta phiền muộn. Mà khi mà chúng ta nhận ra được ánh sáng đó rồi, tất cả các khổ nước đều hiển hiện trong đó hết. Huống chi là cái người đó mà chúng ta dung thông được, bao bọc được. Đó. Này nhân giả có thấy chăng? Nếu thấy được thì chính các ông đang tự thân ở trong ánh sáng tốt lành đó. Không thấy được đừng nói là ánh sáng tốt lành chẳng có chiếu soi, hãy tham. Tức là ánh sáng lúc nào nó cũng chiếu soi mình hết. Phật chỉ kiến lúc nào cũng có sẵn hết mà mình quên, mình cũng nhận ra được thôi. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh đều có mặt hết. Do mình nhận được sống được thôi. Đó. Cho nên đại chúng thấy không? Giờ tôi nói cho đại chúng hiểu một cái điểm. Cái chuyện tu của mình không phải là chuyện một ngày giờ, mà cái chuyện tu của mình nó cũng phải là cái chuyện mấy rủi. Mà phải làm gì? Trong nhà thiền gọi là quân tập, hay gọi là quân tu. Quân là gì? Quân là sông ướt. Nè, bây giờ một miếng đậu hũ mà quý Phật tử thấy là mình muốn mà ướt, mình chia cho ngon là phải gì? Hả? Ướt cho nhiều gia vị mà để ngâm trong đó một tiếng, hai tiếng đồng hồ gì đó nó mới thấm. Thì cái việc tu của chúng ta cũng như thế, chứ không phải là một tuần lễ mình đến đây mình ngồi thiền mình nghe pháp xong về mình bỏ.
thì giống như một cái cây mà mình mới trồng mà mình không có chịu tưới nước, mình không có chịu bón phân thì nó chết. Việc tu mình cũng như thế vậy thôi. Cái việc tu mình cũng phải là quân do thật sâu, thì đến mà khi mà chúng ta từ cái giả cái cuộc đời này rồi, đã có một cái sức, gọi là cái sức mạnh, một cái năng lực, chúng ta không bị dính mắc vào pháp trần nữa, thì chúng ta mới giải thoát. Tinh thần của nhà thiền là bắt buộc cuối cùng là chúng ta phải tu tập nghe phần thôi. Tóm lại là chúng ta phải tu, phải tổ thiền, phải sám hối, phải làm tất cả các việc thiện pháp. Cho nên Tổ Đạt Ma dạy trong tâm có ba độc là quốc độ nhơ bẩn, trong tâm không có ba độc là quốc độ thanh tịnh. Trong tâm mình mà còn ba độc là tham sân si là mình biết là cái cõi nước mình là nó không được thanh tịnh. Mà trong tâm mình mà không còn ba độc nữa là gì? Là quốc độ mình được thanh tịnh. Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật. Mình tu sao mà không còn vọng tưởng nữa, ngồi yên ổn nhẹ nhàng thanh tịnh, hơi thở vào hơi thở ra, chúng ta theo dõi từng ly từng chút, không bị một cái vọng tưởng nào chen vào hết. Giống như mà Tổ Lân Tế nói, con ngẫu chú mà uống sữa trừ nước, chỉ uống sữa thôi, sống với tánh giác mà không chạy theo vọng tưởng, đó là một cõi Phật. Khi có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Thì hàng ngày chúng ta chắc ở địa ngục nhiều hơn, đúng không? Ở rất là nhiều. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do tâm sanh, nên tâm thường ở trong địa ngục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng chẳng do tâm sanh, tâm nên thường ở cõi Phật. Tức là thấy rõ vọng tưởng mà không chạy theo, không dính mắt, không chủ trên tướng mà sanh tâm chia sẻ, thì đó là đang ở trong cõi Phật. Mà hàng ngày mà quý Phật tử cứ ở, mình ở chừng 5-10 phút thôi, đừng ở nhiều. Ở cõi Phật 5-10 phút, 5-10 phút mình cần là thôi, một đời người của mình, thấy không? Nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào không, niệm niệm về lại từ một cõi Phật. Nếu do tâm sanh tâm thì tâm tâm chẳng lại, niệm niệm về động từ một địa ngục, trải qua một địa ngục. Tức là cái tâm mình sanh thêm cái tâm nữa, tức là cái biết cộng thêm cái biết nữa thì đang ở địa ngục. Mà cái biết mà không trụ trên cái biết mà sanh tâm thì đang ở cõi Phật. Để chung thay mình tóm lại, mình thấy mình tu cũng đâu có khó gì đâu, đúng không? Thì khi mà Đức Phật giới thiệu về cái cõi tịnh độ đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất mới suy nghĩ, tức là suy nghĩ như này: cái tâm Bồ Tát là thanh tịnh thì có Phật thanh tịnh. Thì như vậy nè, lúc ấy ông Xá Lợi Phất nương qua thần của Phật mà nghĩ rằng, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh chắc có Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta khi trước làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh, sao cõi Phật này không được thanh tịnh như thế? Tức là con giả Xá Lợi Phất suy nghĩ, đúng không? Tức là Đức Phật giới thiệu là Bồ Tát mà muốn cõi Phật mình thanh tịnh là mình phải làm gì? Là tâm mình thanh tịnh. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ là chẳng hạn như là Đức Phật là trong vô lượng kiếp là cái hành đạo Bồ Tát, chẳng lẽ tâm không thanh tịnh, mà cái cõi Ta Bà này sao gò nẫm núi non không? Thì chúng coi, đúng vậy á, gò nẫm núi non rồi đủ thứ hạng người đó, thì bây giờ sao? Cho nên chúng ta phải hiểu một cái cõi tịnh độ, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy nè, cái cõi Phật A Di Đà nằm ở đâu? Thường thường là chúng ta nói là nằm ở phương Tây, đúng không? Thì như vậy cái cõi Phật Đức Phật Thích Ca nằm ở đâu? Nằm Ta Bà, phải không? Thì chúng ta phải hiểu là cái cõi Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nằm ở cõi gọi là thường tịnh quang. Thường tịnh quang là tâm mình thường thanh tịnh, phóng ánh sáng ra thì tức khắc mình thấy được được cái cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên có hai nhà sư Nguyên Trí Nguyên Ngu đến tập cạnh là lão nhân, thì thiền sư hỏi là ông tu pháp môn gì? Dạ con tu pháp môn Tịnh Độ. Hỏi cõi Phật A Di Đà ở chỗ nào? Vừa nâng tay lên thì thiền sư tập cạnh nói hai ông thật là người trong chánh tu Tịnh Độ. Hỏi Tịnh Độ đâu mà mình chỉ ở phương Tây là chặt rồi, mình giơ nắm tay lên. Hỏi Phật tối nữa đâu giơ nắm tay lên. Đó. Rồi Phật nè, Phật biết ông Xá Lợi Phất suy nghĩ như vậy liền bảo rằng ý ông nghĩ sao, mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư, sao người mù không có thấy. Sao không thấy? Bây giờ đại chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ mặt trời mặt trăng có, mà mình á, người mắt sáng thì thấy, mà tại sao người mù không thấy? Do mặt trời mặt trăng là do ai? Do ai? Tức là do mình. Cũng vậy, cõi Phật hiện khắp hết, chỗ nào cũng có cõi Phật hết, mà tại sao mình thấy? Là do mắt mình bị gì? Bị mù sáng. Mình mở mắt gì cho mà mắt mình mù, nhớ nha. Mình đang dùng con mắt là mắt gì biết không? Mắt thị phi bác phân biệt. Mà khi mình tu như thế nào đó là con mắt này mình dùng nữa, mình dùng mắt khác, dùng mắt bát nhã thì mình thấy cõi này khác á. Là chúng tin được đó. Ai tin giơ đi lên. Đây tôi kể, đúng là tôi mới kể, tôi kể nặng. Hồi xưa đọc đến đoạn này tôi không tin đâu nha. Đúng là không có tin. Mà khi mà có một lần tôi nhập pháp ở trên Trúc Lâm 4 tháng, mà khi mà đến cái tháng thứ tư ra, cái tôi rớt ở trong, mình nói là chút xíu thôi chứ gì hết. Mà đúng là cái cõi này không phải là cõi của mình nữa, là cái cõi này đã biến, nó sụp đổ hoàn toàn luôn. Là bây giờ mình thấy cái cõi này khác, mình thấy cái cõi nào không phải cõi mình nữa. Nhưng mà tức tắc chừng một giây hai giây thôi, bắt đầu trở lại con mắt này. Đó cho nên là khi mà các ngài mà sống được cái chỗ đó rồi thì tức khắc là đi cái ngày rồi thể nhập cái cõi đó xong. Có cho hay không? Mà cho nên là thường thường người đời ta biết là nó là dùng mở mắt thứ ba đó. Thường thường nói mà tại sao mình không thấy được? Đức Phật nói là Phật bảo Xá Lợi Phất cũng thế, bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải là lỗi của Như Lai. Bởi vì mình tội chướng nó sâu nặng không thấy được. Cho nên đại chúng mà qua mà bên Ấn Độ, ai mà đi mà chiêm bái đất Ấn Độ, đến chỗ Tịnh Xá Kỳ Viên, lúc mà ông cặp con đậm cúng á, là gần gần bên cái hàng rào của Tịnh Xá Kỳ Viên, nó có một cái nền đất của ông Cung Đa, ông làm nhà cái người làm đồ trẻ giết heo. Mà Đức Phật đó là ông sát bên mà ông chưa bao giờ cúng dường cho Đức Thế Tôn và tăng chúng một muỗng cơm, chưa bao giờ ông bước chân vào đó. Xong là thời Đức Phật luôn, mà sát bên luôn, mà không phải do ai, do tội chướng mà sâu nặng quá. Cho nên là bữa có một cô Phật tử đến hỏi tôi là thầy thấy tại sao mà bây giờ là chùa chiền thiền nguyện tinh xá các nơi mọc đầy hết, mà tại sao người ta vẫn làm ác? Tôi nói không phải là tại pháp, mà tại vì cái nghiệp lực của chúng sanh thời này làm ác pháp nhiều quá, cho nên cái ác nó tăng trưởng lên, làm cho bị mờ, bị chướng, gọi là tội chướng sâu nặng không thấy được, chứ không phải lỗi tại pháp. Tự nhớ kỹ đúng đó. Bây giờ Lô Ké Phạm Vương thưa với thầy Xá Lợi Phất rằng: thầy chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh như cung trời, tự tại thiên vương. Tức là nói là tôi thấy rất là thanh tịnh tại hành thấy. Cho nên đại chúng thấy là trong trong Phật học diễn tả là chẳng hạn như cái một cái con sông, thấy không? Con sông mà ngạ quỷ tại sao nó uống được? Là do cái nghiệp lực của ngạ quỷ mà thấy một cái con sông lửa nó uống được. Mà cũng có con sông đó mà con cá là nó coi như nhau, nó là cái nhà của nó. Mà cũng cái dòng sông đó mà chư thiên họ thấy là lưu ly, một dòng lưu ly thôi. Mà cũng con sông đó thì cái cặp mắt của người thì thấy là nước để xài, rửa, tắm. Đó là nghiệp lực của chúng sanh mà thấy ra cảnh đó. Thì chúng ta khi mà chúng ta tu tập mà nghiệp lực mình thanh tịnh rồi đó, quá giải cái nghiệp lực rồi thì tức khắc mình chết cái tịnh độ hiện tiền ở liền. Thế nhỉ? Nên mình tu mình đừng có sợ, đừng có sợ hết. Có đi là có đó, phải nhớ kỹ điều đó. Đó. Cho nên nói là tam giới di tâm mà quảng pháp di thức. Thì nói tóm lại là ngày hôm nay chúng ta học về cái phần tịnh độ, về cái bản môn, về cái tự tâm, tu tập như thế nào đó để chúng ta dọn dẹp cái tâm cỏ mát của mình, dọn dẹp cái tâm mà khúc hiểu. Thì khi mà chúng ta dọn hết cái tâm đó rồi thì tức khắc là chúng ta thể nhập tịnh độ ngay trong giờ phút thực tại này. Mà hàng ngày chúng ta thể nhập như thế thì chắc chắn rằng chúng ta chết, chúng ta chứng nghiệm và thể nhập. Qua cái bài pháp này chúng tôi mong mỏi tất cả đại chúng cùng chúng tôi tu tập để thể nhập tịnh độ tự tâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ qua đến cái phần tham vấn về đạo lý, còn nửa tiếng nữa là quý Phật tử nào có thắc mắc gì thưa hỏi chúng tôi để chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có Phật tử nào thắc mắc gì không? Ở đây, Phật tử hỏi là một người, ví dụ như một người đó chưa từng quy y, nhưng mà khi mà nghe pháp của quý thầy cũng giống như là quy y tăng hay không, ý được không? Thì đây ở chúng tôi nêu ra cho quý Phật tử tại sao mà chúng ta quy y. Chẳng hạn như một hôm nào đó quý Phật tử gặp tôi mấy hạn, và chủ nhật này là con lên thiền viện thăm thầy, cái đùng một cái thứ nhật cái mình bận cái chuyện gì đó, cái mình khởi cái niệm ồ thầy quyết định cũng cái gì thôi, ở nhà mình bình thản cái gì hết. Rồi cái hôm một hôm nào đó cái mình gặp thầy chủ trì đây đi, mình nói là chủ nhật này con lên thiền viện Đại Quang thăm thầy. Cái khi mà đến cái ngày đó mình bận công chuyện gì lắm, nhưng mà mình sợ là nếu mà làm mất uy tín thầy này là chết, mình sợ thôi cũng ráng đi. Nhưng mà đi lên nửa đường cái bị bánh xe nó xì nó nổ vậy, cái mình nghĩ ồ mệt quá thôi về, ông thầy này cũng vậy thì về. Nhưng một hôm nào đó cái mình gặp hòa thượng Trúc Lâm, mình nói thứ nhật này con lên con đảnh lễ hòa thượng, thăm hòa thượng, cái hòa thượng gật đầu. Thì khi mà đến cái ngày chủ nhật chúng ta bận cái chuyện gì cả mấy là chúng ta không phải đi, mà dầu cho giữa đường chúng ta bị nổ bánh xe thì chúng ta cũng bắt cái xe khác lên. Mình sợ, sợ gì? Sợ cái đức hòa thượng lớn quá mà mình hướng mình lên là mình cái đầu mình bẻ bảy mảnh, ví dụ vậy. Sợ mình lên thì cũng vậy. Sợ vậy mình quy y là mình hứa trước Phật, là bây giờ mình lỡ mình muốn phạm cái giới đó quá, mình nghĩ mình đã hứa trước Phật rồi, hứa trước Tam Bảo rồi, thì tự nhiên cái giới nó giữ mình lại, mình dừng. Còn đằng này á, mình không, mình hiểu Phật pháp mà mình không có hứa giữ giới nữa, ồ tôi đâu có giữ gì đâu, hoặc làm luôn, phạm luôn. À, cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai nữa là mình phải quy Tam Bảo là để đời sau mình lưu lạc trong các cõi, mình nhớ lại đời trước mình có, mình có cái thiện duyên, mình quy Tam Bảo. Anh hiểu không? Cho nên là quy Tam Bảo là từ cái hình thức đến cái nội dung, từ cái hình tướng đến cái nội tâm. Tại sao quy Phật mới độ địa ngục? Phật là ánh sáng, Phật là giác, đã trở về tánh giác thì đúng là độ địa ngục. Mà pháp là gì? Pháp là chánh, không độ ngạ quỷ, tức là không còn bổn sản kích kỷ nữa. Quy tăng là hòa hợp, cho nên không độ vào cái lò xuất sanh. Cho nên chúng ta phải từ hình thức là chúng ta phải thọ tâm quy trì ngũ giới. Tuy rằng là mình nghe pháp quý thầy, mình yếu, mình tu tập rồi, nhưng mà biết đâu đời sau cái mình sanh ra mình giàu có sung túc, cái mình quên học pháp, cái mình làm ác đi xuống nữa. Cho nên mình quy y là mình kết duyên với Tam Bảo, kết duyên với một cái tất cả các vị thầy luôn, chứ không phải một vị thầy nào đó, đều là thầy của mình đó. Thì đó là mình nương tựa Tam Bảo, kết duyên sâu Tam Bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái này chắc là thường cũng giảng rồi phải không? Tôi được kể chuyện vui. Lúc trước tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm. Tôi kể đây rồi phải không? Lúc trước tôi làm nhà khách Trúc Lâm, cho tôi nghe một cái ông cư sĩ. Có một ông khách ông đến ở thiền viện Trúc Lâm, đại chúng thấy vài cái đằng xa mà bức tường chánh điện có tổ Đạt Ma quẩy chiếc dép, quẩy chiếc giày đó. Thì tôi nghe hai người cãi dữ lắm, tôi ra tôi mới hỏi tại đầu đuôi góc ngọn sao. Thì cái ông mà khách á, ông lên thiện chút là ông tham quan, thì ông mới hỏi là cái ông cư sĩ là tại sao mà tổ Đạt Ma quẩy lên đôi giày, quẩy chiếc giày. Thì cái ông này mới giải thích là khi mà tổ Đạt Ma từ ở Ấn Độ qua Trung Quốc á, thì đi trên biển 3 năm rồi, khi mà lên biển lên bờ thì gặp toán cướp, ông ra chặn đường. Thì khi ra chặng đường tâm nó tổ đá một cái bay phía còn chiếc. Ông giải thích vậy. Cái ông này ông chịu. Ông nói tổ mà sao mà còn đánh nữa không? Ông nói tôi nói gì đó. Tôi nói là tổ mà ra đánh là tổ đá một cái bay phía còn chiếc. Quý vị tự thấy đúng không? Bây giờ mình kẻ đầu đuôi góc ngọn trước. Khi mà tổ bị 6 lần thúc độc chỗ Bồ Đề Lưu Chi ấy, tức là bên kia là dạy tướng tâm mà bên này dạy tấn tâm, cái hai bên kết hợp cho nên đầu độc. Tổ uống lần thứ nhất, lần thứ năm đều mất rồi hết. Đến lần thứ sáu là có người mà truyền thừa rồi cho nên tổ mới uống. Khi mà tổ uống xong rồi, bắt đầu là tịch xong rồi đó, thì lúc đó 150 tuổi á. Tịch cái đem lên cái núi Hùng Nhĩ chôn, bỏ trong quan tài. Thì cái ông tống quan, ông đi sứ về, giữa đường ông gặp tổ quẩy đôi chiếc giày đi qua biển. Thì tổ mới nói là chủ ông chán sống rồi. Thì quá trình về là ông vua cha mất, trang tâm mới lên. Ông mới kể đầu đuôi gặp ngọn cái, tất cả mọi người đều khui cái quan tài lên, quá trình thấy còn trăng chiếc, mà cái thân xác tổ mất. Hiện bây giờ người ta nói là vẫn còn thờ ở núi Thiếu Lâm á. Nhưng mà đối với tinh thần nhà thiền đó là chúng ta tìm, càng tìm chiếc giày cổ tổ càng bị đánh mất mình. Cho nên tôi biết cái trong này, nếu tôi tặng người cuốn sách. đây nè, an tâm tại trọng tình này, tôi viết cái cuốn sách này, tôi nói về cái giống như mà chiếc giày, mà chiếc giày đó tổ nhữ mình á, tức là mình theo cảnh là mình suy diễn, mà mình suy diễn là chiếc giày này chiếc giày nọ, mình quên mất chiếc giày của mình, thấy không? Cho nên là tinh thần của nhà thiền là thường thường là chúng ta bị dính mắc có và không phải là quấy, mà tiêu biểu là tức là đi con đường trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Tức là tiêu biểu một chiếc giày là tiêu biểu đi thẳng vào con đường độc nhất, một sanh ra muôn pháp, muôn pháp trở về một, là tiêu biểu hình ảnh của tổ. Và sự cũng giảng thường xuyên lắm chiếc giày của tổ như thế nào đó. Và nếu mà Phật tử mà tìm hiểu thêm nữa là tìm hiểu về cái Hòa Thượng giải thích rất là kỹ về con đường này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử nào thắc mắc thì hỏi xin. Cho cái cô này hỏi.
Thầy dạy hôm nay là để tâm tịnh độ và thầy, như con thì con để học sinh tịnh độ, nhưng mà ví dụ như mà mốt con chết con xuống thì ngục là quỷ xuất sanh, thì cái vấn đề thầy tịnh độ có tánh chủ thì có giúp con được gì không thầy?
Con tu pháp nào?
Dạ con tu thiền, thầy dạy là con để học tâm tịnh độ, tức là
ở đây tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, mình đừng có lo. Tức là quý như có một người mà ghiền hút thuốc hay là ghiền uống rượu, một hôm mình đi ngang qua quán cái nghe cái mùi rượu, nghe cái mùi thuốc, mình ghiền mình chạy vào. Cũng vậy, khi mà chúng ta sống là chúng ta không có còn bị dính mắc vào những cái chuyện ở thế gian nhiều nữa, chúng ta buông xả nhiều, giữ cái tâm là thanh tịnh thanh tịnh, thì chắc chắn là mình chết thì mình trở về cái cõi tâm thanh tịnh đó. Cho nên mình tu, mình ráng cố gắng, mình củng cố tâm tu của mình y như lời Hòa Thượng dạy hàng ngày, thì mình đừng có sợ gì hết, đừng cái ám ảnh là xuống ba đường khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đừng ám ảnh gì hết, mà mình cứ tu đi, có tu có tiến.
Cho con trình bày để sợ con không có phải là cái lần là định này. Sau khi con ngồi con đọc sách, tình cờ con ráng tập trung trao đổi với quyển sách ấy, thì cái vọng tưởng nó bắt nó từ từ trong tự nhiên con nhắm mắt con đi vào khoảng 15 phút. Mà bạn con vô tình tới, anh nội nhìn lúc, nếu ông này ngủ kiểu ngáy khò khò sau tự nhiên mà không nhìn kỳ với ta, thì bạn con để ý khoảng 15 phút. Ngay cái phút mà con rõ ràng còn những hơi thở vô ra mà con không còn tự nhiên hết, cái tự nhiên nó của mình rõ ràng còn những cái hơi thở mình đang tầm tứ thì vậy đó, con vừa khởi lên vậy tự nhiên con mở mắt ra liền, cái là con bị quăng ra khỏi cái cảnh đó. Mà bạn con nói không kề thì ngồi coi đồng hồ nhìn màn thở lúc đó xe cộ chạy qua, con cũng không hề biết gì hay gì, con cũng không để sâu vào cái hơi thở ra vô, mà cái tấm diễn tả nó cực kỳ lắm. Thì buông khoảng 15 phút đó ra thì sợ gì con vui qua, con để cũng vui được 3 ngày. Vậy cho con hỏi cái đó có phải là cái định không, mà con ôm mặt mãi 5 năm nay mà con tìm lại hoài mà không được vui mà thì nằm một phần tổ chức cảnh linh hồn.
Ở đây đại chúng nhớ là cái công phu tu thiền của mình nó qua những cái chặng đường. Bây giờ mình học lớp 1 thì phải qua lớp 2, hay như bây giờ từ sơ thiền qua cái sơ thiền phải qua nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, và diệt tận định nó qua từng lớp. Mà khi mà chúng ta muốn tìm thì tức là chúng ta vọng tưởng rồi, nhớ kỹ cái đó. Mà đại chúng biết rằng là tôi nói rồi đó, cái ngộ đạo và cái tu mà chúng ta rớt trong cái định hoặc là cái tâm mình yên là không phải là cái chuyện may rủi, mà nó phải tính vào cái thời điểm từ cái quá khứ, ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó chúng ta tại một cái vị thiện pháp, hoặc chúng ta tu tập về cái cảnh định đó,
thì đúng ngâm đúng duyên nó chín mùi nó rớt xuống, bỗng chúng ta rớt vào cái chỗ cảnh giới đó. Đó là thiện pháp của là cái thiện pháp nó tăng trưởng làm cho chúng ta có một lúc nào đó rớt trong cái định đó rồi nó qua thôi, không có suy nghĩ gì nữa. Mà nếu mà chúng ta trở lại cái con đường để chúng ta tìm, tức là vọng tưởng rồi, nên mình vẫn cứ tu bình thường, thấy không? Mình vẫn tu bình thường gì đó, cứ tu thôi, chứ còn nó rớt là nó rớt kệ đó. Mà lúc này chúng ta cũng nhận sống với tánh biết của mình, dầu cho định hay là cao siêu cách mấy, bất cứ cách mấy luôn, mà cái rõ ràng thường biết mình sống với tánh biết của mình. Định nó đối với đặng thôi, chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo. Cái chỗ cứu cánh rốt ráo là na già thường tại định, tức là không phải là chúng ta ngồi mới định, mà đi đứng nằm ngồi mới gọi là định hết, thì đó mới gọi là cái định chân thật, gọi là na già thường tại định. Đó, cái định nó mới chính xác. Còn cái định mà chúng ta trụ vào hơi thở cũng gọi là nương tầm và tứ, mà buông cái tầm và tứ thì tức là nó lõn, cũng là cái phương tiện tạm thời, nhưng mà cái đó cũng là cái tốt. Mà mình tìm lại tức là mình vọng tưởng. Mà trong nhà thì nó là chỉ là cái bờ mé của sinh tử, bờ mé của ý thức thôi, chưa phải là chỗ của cánh rốt ráo. Nên mình ráng cố gắng mình tìm kiếm, cái đó cũng là cái niềm tin cho mình bước chân vào con đường thiền tập. Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo còn nữa, còn dài lắm. Nhiều khi cái đời này mình tu chưa xong đâu, đời sau nữa tiếp tục nữa, mãi mãi. Nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin là chúng ta phải đi cái con đường này, dầu cho các ngài nói dầu cho rớt xuống ba đường khổ, hết nghiệp địa ngục lên tu tiếp, các ngài phát hiện lớn. Nam mô Phật Bổn Sư.
Dạ, nam mô. Con có khách nhỏ cho con thầy, mỗi lúc có xe cộ chạy qua chỉ các thứ họ làm ăn nằm mà con không nghe cái gì,
thì mình không có trụ tướng sanh tâm, mình không có trụ tướng trên cái tướng mà xe cộ mà sanh tâm thì nó vượt quá hết.
Các
bạn
làm ăn tự mình phải
không,
mình Phật này nói mình không chỉ mình đi sâu vào,
đúng rồi, sâu vào cái trụ và hơi thở rồi nghe ai đó nữa lướt vào hết. Cái đó chúng tôi cũng qua thường xuyên.
Vậy cho con nương con cái kiểu này do đồng nghiệp con cách xếp của con, họ thì họ thành cho họ hiểu được chữ nghĩa, cái họ mẹ giờ làm gì thì tu chi cho khổ, tao bỏ 50 ngàn tao mua chiếc an thần để tao thấy cuộc sống nó có ý nghĩa, thấy vui vẻ. Thì con có chữ mình là gì, cái của mình tu là cái cần gì được an yên tự tại, nó phút mà vui được 3 ngày. Trong khi đó họ bỏ 50 ngàn cái vui của họ nó được
cái hiệu vui sanh diệt, mà cái vui nó ảnh hưởng tới sức khỏe, cái vui đó là tạm thời. Hẹn như bây giờ cái đứa mà nó chích xì ke vô nó cũng còn nó lên hơn thương đường hơn mình nữa, vui mà cái vui đó tạm thời, cái vui đó sanh diệt. Cái hỏi hẹn cho nên là cổ đức nói là vui trong tham dục vui rồi khổ đó, vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu muốn có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao trong tánh đừng vui khổ, mới mong thoát khỏi cảnh khổ vui.
Đạo Phật tử là hỏi chi? Cho cái anh Việt hỏi chi?
Con nghe nhiều bài pháp của thầy là có những vị thiền tư, những vị tổ, thì ví dụ như ngài thiền tư Lai Quả, nếu mà với công năng của ngài á, thì mình con hiểu là ngài được chứng quả vị gì?
Ở đây tôi nói cho Phật tử biết nè, cái vị mà chứng quả Tu Đà Hoàng thì không có thể mà biết cái quả vị là Tư Đà Hàm. Mà cái vị mà chứng quả vị Tư Đà Hàm thì không có thể nào mà biết cái quả vị A La Hàm. Mà cái vị mà chứng A La Hàm thì không có thể nào biết cái vị A La Hán. Mà cái vị chứng A La Hán thì không thể nào mà biết được cái hạng, cái cảnh giới của Bồ Tát Thập Địa. Mà cái vị Bồ Tát chứng vào cái cảnh giới mà Thập Địa thì không biết cái cõi của Phật. Lạ kìa, một cái điểm. Thì cái dạng tôi sao biết cảnh giới của Bồ Tát thì chưa lấy quả được. Nhưng mà mình hiểu trên sách vừa hết, là chẳng hạn như là thì sư lai quả Thì đối với tinh thần của nhà thiền á, thì ngày đang có cái cảnh giới là vô chứng, vô niệm, vô tu, chứng không có chứng gì hết, trở về cái tâm thể bình thường của ngài. Chứng mà không chứng, giống như tu mà không có tu vậy đó. Cho nên là cúng dường mười phương chư Phật không bằng cúng dường một vị gì vô tu, vô chứng, vô niệm, tức là cảnh giới của thiền sư Lai Quả. Tôi nêu lên cho đại chúng mắc mí vậy thôi, chứ cảnh giới của ngài thì mình cũng dò được. Thì bây giờ tôi tặng cho quý Phật tử một cuốn sách để kỷ niệm. Anh quý Phật tử là lên khác giờ, rồi chúng ta nghỉ. Xong rồi quý Phật tử chắp tay hồi hướng của chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ
trước khi nghỉ tôi thông báo cho anh huynh trưởng với đạo tràng là lúc trước